Anh rất yêu em. Đã cuối năm rồi mà thư mẹ chưa đến, buồn quá. Tôi rủ mấy đứa trong phòng đi uống ly sữa nóng lấy sức nhưng bọn nó không đi, đành phải đi một mình vậy. Cái quán giải khát của sinh viên mà bay đủ thứ y như ngoài phố. Đến hàng chục lọ ngâm rượu nhiều màu sắc nhìn khá ngon lành. Ngồi uống sữa, nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của cô bán hàng mà nhớ tới bữa cơm tối ở nhà. Trong bữa cơm, lúc nào bố mẹ cũng ngồi tủm tỉm cười nhìn mấy chị em trí chóe. Thức ăn chẳng có gì mà nồi cơm cứ hết veo. Ôi sao mãi đến giờ vẫn chưa nhập gì được vào đời sống thị thành. Cứ quê một cục như thế này thì chán thật. Mà nào nó hỏi tới. Tôi cúi đầu rồi khi ngẩng lên bỗng giật thót cả người. Ở bàn bên kia là Chiến và chị Thương. Hai người nổi tiếng ở trường này đến nỗi một đứa như tôi mà còn biết. Chị Thương, con nhà gia thế trong phố lớn. Lúc này, chị mặc váy len màu xanh, áo len trắng, tóc cài một cái nơ trắng cực to. Khuôn mặt chị đẹp tới mức lúc nào cũng thấy chị, tim tôi cũng đập như vừa chạy đường xa dù tôi là con gái. Chưa bao giờ có cái gì đẹp một cách phi thường đến như vậy. Lúc nào chị cũng như nhìn thấy tất cả mà vẫn như không thấy gì. Cái nhìn làm ai cũng lo âu. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác sẽ trở nên lố bịch trước cái nhìn của chị. Chị đang có cái gì tức tối. Tôi nghĩ mình chả đáng cho chị tức. Nhưng sao chị cứ liếc tôi hoài. Mắt chị tối sầm lại và tôi nghĩ có lẽ chị đẹp chứ không hiền. Không ai hiền mà lại đi gây cho người khác cảm giác sợ sệt như nhìn chị. Chị và anh Chiến yêu nhau. Anh Chiến cũng đẹp trai hết sức. Cái đẹp thường có ở người đàn ông phương Nam, vùng mà nắng và gió đều rạch ròi, đều mạnh mẽ. Đàn ông trong đó có cái gì sinh động, không ù lì như mấy chàng sinh viên quê tôi. Anh Chiến có nước da nâu, mái tóc cắt cao kiểu mới nhất. Anh khoác cái gì vào người trông cũng tuyệt. Như lúc này vậy, anh chỉ mặc một cái áo len đã hơi bạc màu mà trông anh như ông Hoàng. Anh Chiến không cười trông đã hay, khi cười lại hay hơn. Vì anh có cái răng khỉnh bên phải. Tôi cố nghĩ xem hai người nói gì với nhau vì tôi không phải tò mò gì, nhưng cái nhìn của chị Thương làm tôi không yên. Anh Chiến nói đặc giọng Sài Gòn. Em cứ hay giận lẫy như vậy, thật buồn hết sức. Em đâu có giận dỗi như mấy cô gái quê, nhưng đang đi chơi thích như vậy, anh lại kéo em vào đây, cái quán lem nhem này đâu có đáng. Anh Chiến cười dễ dãi. Xứ mình lúc này, cái gì chả lem nhem, em đừng để tâm. Vâng, em xin, nhưng chả nhẽ vì như thế. Chị lại liếc tôi, mà anh bắt em vào đây. Trời đất ơi, anh Chiến cố lấy giọng đùa bỡn. Ước gì anh có thể phanh trái tim anh cho em thấy. Anh với em, chuyện đó đã hiển nhiên như trời đất rồi mà. Thôi đi anh, thật chán hết sức. Và chị Thương đứng bật dậy bỏ đi. Chị còn liếc xéo sang tôi một cái làm tôi rất sợ. Chị đi ra, chiếc váy len của chị căng lên như cánh buồm nhỏ gặp gió mạnh. Đôi chân thon dài trong tấc và trong đôi giày cực đẹp của chị là một đôi chân chỉ có mấy tờ báo hay đăng ảnh các cô hoa hậu người mẫu. Tôi chưa thấy ở ngoài phố hay trong trường này một người nào có đôi chân như của chị. Chị bước đi dù đang bực bội nhưng vẫn uyển chuyển hết sức. Những bước đi có thể xoay vần cả thế sự. Có thể biến đổi cả thế giới. Ôi, làm con gái đẹp thật tuyệt vời. Không chỉ tôi nhìn theo chị, bao nhiêu cặp mắt quanh tôi cũng nhìn chị. Những cái nhìn như muốn nói, đẹp đâu mà đẹp dữ. Chị Thương đi xa, tôi cúi xuống ly sữa và thấy bình tâm vì không còn cái nhìn xéo sang của chị. Tôi uống và ăn mẩu bánh mì nhỏ vì chả có thì giờ nấu cái gì ra trò. Vả lại tiền cũng gần hết. Lúc đó anh Chiến ngồi lại một mình, tôi rất ngại anh ấy, nhìn cái áo khoác xoàng xỉnh của tôi, cái áo tự tay mẹ may cho từ thời học trung học. Tôi thích mặc vì mẹ may, vả lại nó rộng rãi tiện lợi trong từng cử chỉ. So với các sinh viên trong trường, cái áo khoác trên người mình quả là tồi tệ, vì bây giờ quần áo nhiều, người ta thay đổi mốt xoành xoạch, chứ đâu có tứ thời như mình. Tôi cố ăn nhanh để đứng lên, về học bài. Thì anh Chiến đã mang ly cà phê sang ngồi ở bàn tôi. Điều này có cái gì rất chướng, đấy là nói về phía tôi. Tôi mà dám ngồi với anh Chiến. Tôi mở tròn mắt nhìn anh và cảm thấy mình lố bịch. Anh Chiến đặt một bàn tay lên tay tôi, kiểu như bảo tôi là cứ bình tĩnh. Cái răng khểnh của anh quả là có sức làm yên lòng, đôi mắt nâu của anh cũng trong trẻo như nụ cười của anh. Tôi nhớ cách đây ít lâu, trong buổi hội khoa, người ta có tổ chức vũ hội, tôi đã quen anh Chiến. Lúc đó, tôi đứng trong đám bạn gái nhà quê cùng lớp, xem người ta nhảy. Từng đôi, không ai đi sai bước, không ai dẫm chân lên ai. Tuyệt thế đấy. Mình mà sinh ra trong thành phố, chắc gì lúc này mình phải đứng xem. Mấy đứa đang nói với nhau như vậy, thì anh Chiến nhìn tôi chăm chăm. Tôi tưởng anh trêu tôi như mấy anh ở lớp trên vẫn trêu tôi, vì thấy tôi nhút nhát. Nhưng anh Chiến đã tiến lại chỗ bọn tôi, anh nắm lấy tay tôi, phía trên khuỷu và anh nói to. Này, ra đây nhảy với anh. Tôi co người lại mặt nóng bừng, lũ con gái đung đẩy tôi. Thấy tôi ngượng và sợ, anh Chiến bảo. Cứ tới đi em, cho vui. Tôi lý nhí, em ở nhà quê lên, em đâu biết nhảy. Nhưng em đã học ở đây gần năm rồi còn gì. Em ít đi ra ngoài lắm. Với lại em không có tiền học nhảy như các anh. Anh Chiến cười rồi đứng lại chỗ bọn tôi. Mấy đứa ôm miệng cười rút rít, y như ở nhà quê trong buổi họp đoàn vậy, cứ ôm miệng cười rít lên. Tôi ngượng cho mấy đứa mà chả biết nói sao. Nhưng anh Chiến lại tỏ ra thích thú. Anh bảo tôi có mấy cô bạn gái dễ thương quá, có cùng quê không? Tôi và anh chuyện trò dăm ba câu. Anh hỏi điểm thi trung bình năm vừa rồi của tôi ra sao. 9,5 anh ạ. À. Trời đất, dữ thế, con gái xứ Bắc dễ thương như em mà học lại giỏi dễ sợ. Anh thích mấy cô học giỏi lắm. Bọn bạn tôi lại cười khanh khách, tôi tức lắm nhưng cũng đành phải cười, biết làm sao. Anh Chiến đang định nói gì với tôi nữa thì chị Thương xuất hiện. Trong kia người ta đang nhảy điệu cha cha cha, anh Chiến bảo như vậy và chị Thương ở trong cơn lốc đó hiện ra. Chị mặc váy may kiểu Thượng Hải, tóc búi cao. Chị kêu sa đến độ làm tôi thấy mình nhỏ như con kiến. Tôi nhìn màu xanh trên cái váy của chị và nghĩ là trên đời này chắc không có gì đẹp bằng màu xanh. Cái màu xanh trên người chị dường như xanh hơn, sang trọng hơn bội phần. Một cách tự nhiên, anh Chiến khoác tay chị. Chào em. Anh bỏ em một mình trong kia. Em thì có lúc nào một mình. Thôi đi, anh chỉ được. Chị Thương dài đôi mắt liếc anh Chiến và hai người cười với nhau như họ đã là một từ lâu lắm. Anh Chiến quay qua tôi giới thiệu với chị Thương. Đây là cô bé Quyên, học năm thứ hai. Giỏi dữ nghe Thương, điểm 9,5 đó. Chào chị ạ. À. Tôi rất sợ khi chị Thương nhìn tôi từ trên xuống vì chị cao gần bằng anh Chiến mà anh Chiến phải cỡ 1m78. Nhưng chị Thương đang vui và chị nhoẻn cười với tôi. Chào em, bắt tay cái nào. Tôi chìa tay cho chị và cảm thấy chị có bàn tay rất cứng cáp, trái ngược với khuôn mặt mềm mại và kiều diễm của chị. Mẹ tôi thường bảo đàn bà đẹp mà bàn tay cứng là những người lý trí mạnh. Tư duy của họ rành mạch và duy lý hơn những người có bàn tay mềm. Mẹ là cô giáo ở làng, chắc mẹ nói không trúng đâu. Chị Thương chị bắt tay tôi rất nhanh và tôi thấy chị để tay xuôi theo người như động tác chùi tay nhưng có lẽ là không phải. Rồi chị quay ngoắt qua anh Chiến. Đi anh phải biểu diễn bài này cho tụi nó lát mắt. Anh Chiến có vẻ không thích nhưng anh cũng chào tôi, gật đầu và nheo mắt như làm cho tôi yên lòng. Chuyện ấy xảy ra lâu rồi, lúc này chị Thương đã đi khuất sau con đường trồng toàn cây bạch đằng. Có lẽ chị biết là mọi người vẫn còn nhìn theo chị sau đó, nên chị vẫn đi những bước rất gợi cảm. Anh Chiến nhìn tôi, nhìn ly sữa, và anh chỉ tay vào ly sữa. Em uống đi, nguội hết trơn rồi. Anh Chiến này, chị Thương bỏ đi mà anh không buồn sao? Chị ấy là con gái Hà Nội, hay giận lẫy, em đừng để tâm. Theo em, anh nên đi theo chị ấy. Anh Chiến cười cười rồi nghĩ sao anh bật cười rất lớn. Vậy mà anh tưởng em ngốc nghếch lắm. Thì ra cô cũng đâu có quê mùa, phải vậy không? Anh đặt tay lên bàn tay tôi và nói tôi như sợ tôi dỗi. Chạy theo chị ấy là một ý hay đấy, nhưng anh không thích. Anh tiết lộ bí mật nghe. Mấy chị này ấy mà, đừng đuổi theo thì chị ấy đứng lại. Đã đuổi theo thì chị ấy còn chạy xa hơn. Sao vậy? Khi nào đó em sẽ hiểu. Nhưng sao anh lại cứ làm chị ấy giận? Ờ thì hai đứa đang đi chơi, anh đột nhiên nhìn thấy em, và anh thấy cái quán cũng hay hay, anh kéo chị ấy vào. Chị ấy thì làm sao xài nổi mấy cái quán này, vậy là giận lẫy, đủ chưa? Tôi không biết nói thế nào, vì sao thế? Anh bảo cái quán có tôi ngồi trông cũng hay hay. Ôi, mấy cái anh này chỉ hay trêu chọc thôi. Tôi không nói gì, chăm chú uống hết gần ly sữa. Tôi muốn đứng lên về học bài, nhưng thấy anh Chiến vẫn ngồi. Sợ rằng về sẽ mất lịch sự nên tôi ngồi lại tí chút. Tôi đang phải phấn đấu để giành được cái học bổng của hội từ thiện giúp bố mẹ. Ước gì tôi được giàu có như chị Thương, tới đó chắc tôi sẽ học dữ hơn để giỏi hơn. Và có tí chút thì giờ để làm cái đầu, để may quần áo, và cái chính là đi xem Hà Nội người ta sống ra sao. Nghe nói nhiều cái sợ lắm. Anh Chiến giơ tay ra. Anh xem chỉ tay tí chút được không? Anh cầm bàn tay tôi, có vẻ chăm chú xem các đường trên đó. Nhưng anh không phán xét gì hết, mà chỉ nhìn vào mắt tôi. Cái nhìn sau đó khiến tôi thấy sợ. Anh bảo tôi kể về bố mẹ cho anh nghe. Chuyện tôi chẳng có gì hết. Bố mẹ tôi dạy học ở làng. Sau lúc lên lớp, còn trồng rau, nuôi gà. Năm nay, bố vừa đào cái ao để nuôi cá, còn mẹ có thêm nghề may. Đêm nào mẹ cũng cặm cụi may hàng gia công, mà tiền chỉ đủ cho mấy đứa em học thêm thôi. Quê tôi heo hút lắm, chưa có điện. Từ bé tôi chưa được lên tỉnh chơi. Chỉ khi đậu đại học ở trường huyện là ra luôn Hà Nội. Bố tôi dạy toán, lúc nào cũng nói, học toán giỏi thì con sẽ không sợ một ai, không sợ cái gì. Con gái học toán giỏi thì ngẩng cao đầu ở bất kỳ đâu. Bố tôi lụi cụi đi kiếm sách toán về dạy tôi học. Khi tôi đổ đầu vào khoa toán trường đại học, bố mẹ làm thịt một con gà to tướng để liên hoan và may cho hai chiếc sơ mi. Thế có sợ không? Anh Chiến nghe chuyện tôi rồi hỏi, sợ gì cơ ạ? Lớp em học đến 90% là con trai, con gái ít dám thi vào đây, ít con gái thế thì phải sợ bọn con trai chứ. Bọn con trai lớp em hiền lắm, chỉ hay trêu thôi, mà em học có thua gì bọn nó đâu. Ừ, 9,5 thì dữ thật, anh cũng tròn mắt đó nghe. Anh cứ nói, em chỉ soạn soạn thôi phải không? Anh Chiến gọi thêm cho tôi một ly sữa mà không nói gì hết. Anh có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó và im lặng khuấy đường trong ly sữa cho tôi. Anh ấy quá đẹp trai, người như anh ấy quả không có nhiều và người đẹp như chị Thương cũng đâu có nhiều. Vậy mà cứ cãi nhau. Em nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ về chị Thương. Bao giờ anh chị làm đám cưới ạ? Ngoài Bắc, người ta không nói làm đám cưới như trong Nam nghe không? Anh Chiến dùng ngón tay trỏ dứ vào trán tôi, như tôi vẫn làm với mấy đứa em. Rồi anh nhìn vào mắt tôi, và tôi lại thấy sợ sợ. Tôi nói đùa để phá tan cái sợ sệt đó. Bây giờ, dân Bắc xài tiếng Nam dữ lắm. Em thấy chưa, em đâu có quê một cục, như vẫn tự nhận. Đùa cũng dữ đó chứ, nào uống đi. Tôi thấy anh cố tình trốn câu hỏi về đám cưới, nên tôi cũng thôi. Từ đó, anh và tôi im lặng. Lần đầu tiên, tôi có được cảm giác dễ chịu tột cùng khi ngồi trong quán ấm áp bên cạnh một người đàn ông đáng tin cậy. Chiều hôm ấy, chị Thương lại vào trường nên chiếc xe máy sáng choang. Chị mặc váy màu be và khoác một cái áo len rất sang trọng, khoác một cách hờ hững làm sắc đẹp của chị có cái gì đó phi thường. Quả là không mấy khi nhìn thấy. Đôi giày đồng màu với chiếc áo len, chị không cột nơ mà để mái tóc chảy dài ra như dòng suối trên lưng. Anh Chiến đang đi bên cạnh chị. Anh cầm một cuốn sách dày, tay kia cầm cái vợt cầu lông và đôi giày anh đi, cô bạn tôi đang đánh giá vì nó rất sành, nghe nói bán tới 1,7 triệu. Kinh khủng thế đấy, một đôi giày giá 1,7 triệu. Bọn tôi, mấy đứa cùng phòng chụm đầu bàn tán. Nghe nói nhà anh Chiến ở Sài Gòn giàu lắm. Nghe nói tháng nào bà má anh cũng gửi ra mấy triệu, vì anh không học theo lớp đâu. Anh theo học giáo sư Phúc về môn vật lý. Giáo sư Phúc ngày trước là một trong mấy nhà vật lý có công trong việc phá thủy lôi của Mỹ ở Hải Phòng. Ông không sành sỏi trong việc kiếm tiền nên sống chật vật lắm. Từ khi ông nhận dạy riêng cho mấy anh như anh Chiến, ông đã mua được xe máy và không thấy vợ ông cãi cọ hỗn láo với ông như trước nữa. Nhưng nghe nói, lại vẫn là nghe nói, dù giàu có, anh Chiến rất trọng thầy Phúc. Anh lễ phép với thầy như bọn mình, hồi học lớp 1 yêu quý cô giáo ấy. Người như thế mới hay chứ. Bọn tôi vừa bàn tán vừa ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Anh Chiến đang nói gì đó rất sôi nổi với chị Thương. Chị Thương đã hết giận dỗi, lại đang cười mỉm làm cho khuôn mặt chị đẹp như mấy cô diễn viên trên phim Mỹ mà tôi được xem. Anh Chiến có vẻ yêu chị một cách công khai, nồng nàn, và hai người vẫn như mọi khi là một cặp độc nhất vô nhị ở trường này. Cái Thảo nằm ở giường bên cạnh tôi, một đứa rất chịu ăn chơi vì mẹ nó có cửa hàng ăn ở phố huyện, nhìn tôi soi mói. Quyền, mày có biết mày cũng đẹp không? Cái Phương chen vào. Mày cao một tí nữa, sòn phấn vào tí nữa, mà vứt mẹ nó cái áo khoác cổ lỗ sĩ này đi, thì cũng được giá đấy. Bọn nó kiếm cái thước dây và đè tôi ra, đò đò đếm đếm, làm tôi suýt hết lên vì khó chịu. Cả hai đứa gật gù, so với hoa hậu thì không thua, làm sao mày lại có mấy cái số đo chuẩn thế? Thôi, vứt chuyện học hành đi, làm người mẫu hái ra tiền. Bọn nó đùa dai, nhưng tôi không thể cấu được. Tôi cũng tò mò muốn biết xem mình ra sao. Tôi để yên cho hai đứa chải mái tóc dài, niềm tự hào của mẹ mỗi khi mẹ gội đầu cho khi tôi còn học cấp 3 trường huyện. Sau một lúc gật gù với nhau, bọn nó ngao ngán nhìn tôi. Nhưng bao giờ mày hết ngố hả? Ở nhà cũng vậy, mẹ cứ sợ tôi khôn nhà dạy chợ. Còn thằng em, áp tôi, vẫn trêu chị. Còn ngố nó ám thì làm sao mà khôn lên được? Thôi, thế nào cũng được đi, chỉ cần sau này ra đời làm sao gặp được một người đàn ông, chỉ cần một tí chút đức, tính của anh Chiến. Chỉ thế thôi, đâu có dám ước ao cao xa. Tôi bỏ lại bàn, ngồi học mặc kệ hai đứa thầm thì bàn tán gì đó. Lời bố cứ văng vẳng bên tai, con gái mà giỏi toán thì sẽ không sợ bất kể một ai. Trời càng cuối năm, càng lạnh dữ dội. Ban đêm, bọn tôi phải mò vào bếp nhà trường xin cục than đang cháy dở, về bỏ vào cái chậu và cả ba đứa súng vào giơ tay ra hơ. Phải mua thêm bánh mì, về nhắm nháp, vì càng học khuya càng lạnh. Một buổi chiều, anh Chiến đến phòng mấy đứa tôi. Anh mặc áo lông cao cổ, đi ủng lông, trông anh thật ấm, như được sưởi từ bên trong. Đứng ở cửa, anh nhìn bà quát căn phòng, rồi lại bên cái cửa sổ đã vỡ kính, phải che tạm bằng cót ép. Như thế này làm sao gió không vào? Người ta không bao giờ dòm ngó vào phòng các em sao? Kỳ quá! Anh biến đi đâu đó rồi quay lại ngay với hai tấm ván, cái cửa nhỏ và cái búa. Anh cởi, vứt áo lông lên giường tôi, rồi sẵn tay áo len. Hóa ra, chuyện cưa búa anh làm rất thành thạo, có vẻ không phải con nhà giàu. Anh thay miếng cót ép bằng hai mảnh ván ghép lại chỗ cửa vỡ. Thế này thì hơi tối, nhưng còn hơn lạnh. Con gái không giỏi chịu lạnh bằng tụi anh. Ba đứa tôi ngượng ngùng nhìn anh, chưa có ai nghĩ tới chuyện giúp bọn tôi như vậy, dù lớp rất đông bọn con trai mà ông nào cũng nói thánh nói tướng cả. Sau đó anh rửa tay rồi ngồi nói chuyện cùng bọn tôi. Anh nhìn mấy cái son, mấy cái bát, mấy cái vali nhỏ và cả mấy chiếc chăn bông mỏng. Anh cười nhẹ nhẹ. Con gái học giỏi lại ít lo việc khác. Chồng các em ở đơn giản quá, như thế này làm sao đủ sức mà học hành. Bọn em có đủ mà. Cả ba đứa cùng nói, cả ba đứa đều đỏ mặt. Anh Chiến ngồi chơi lâu, nói chuyện trong Nam ngoài Bắc. Anh xem mấy đứa như em út, nên anh nói gì cũng thoải mái, làm cả ba đứa hết ngượng. Rồi anh tuyên bố. Chiều nay thứ bảy, mấy đứa nên đi chơi cho vui, đừng chú đầu vào sách nữa. Còn Quyên, anh nhờ em một việc, đi với anh chút xíu. Đi đâu ạ? Đến nhà chị Thương với anh, đừng sợ, anh nhờ mà. Ngồi sau xe máy anh Chiến, tôi thấy mình bé tí xíu. Anh luồn lách đi trong thành phố cuối năm đông như một cái chợ khổng lồ. Anh rẽ vào một cách thành thạo vào con đường vắng đầy cây xanh. Những biệt thự kín đáo sau hàng rào có vẻ tách biệt với phố phường lầm bụi. Xe máy dừng lại trước một cánh cổng sắt có khóa rất to. Đứng đây chờ anh. Anh tới bên cổng nhấn chuông. Một con chó to như con bê lao ra, nó học lên một tiếng và nhận ra anh Chiến, nó cụp đuôi lại, rít lên những tiếng ư ử và cào cào hai chân trước vào áo anh Chiến. Tiếng chị Thương thanh thanh từ trong nhà. Ơ, làm bẩn hết áo anh Chiến rồi, vào đi. Con chó ngoan ngoãn quay vào. Chị Thương mặc váy mỏng trong nhà, khoác cái áo lông to sù vì đi ra cửa. Chị nhũng đôi vai thanh nhỏ hơi co người vì lạnh. Sao anh lại bấm chuông? Vào thôi chứ. Anh muốn báo là tối nay anh đi không được. Cái gì? Anh bận à? Đến lúc này, chị Thương đã nhìn thấy tôi vì nãy giờ tôi đứng hơi chết vào gốc cây. Tôi sợ thật sự và có lẽ mặt tôi tái đi sau đó mà chị Thương nhìn tôi một cách kỳ cục. Chị không hiểu sao tôi ở đây, không hiểu bằng cách nào tôi lại tới được chỗ này và lại dám đứng trước cửa nhà chị. Đôi mày của chị quắc lên không che giấu và cái nhìn của chị rõ ràng là nói tới những điều đó. Em mời khách vào nhà chơi đi. Anh Chiến có một thái độ hết sức thản nhiên và rõ ràng làm chị Thương không thể chịu được. Nhưng chị giữ lịch sự, chị nhún vai, nhoẻn cười, chào tôi. Ôi nụ cười của cô gái đẹp đang tức tối. Chị lắc đầu. Em lại có việc bây giờ. Lúc này tôi mới có thể cất tiếng nói. Em chào chị ạ. Không có tiếng trả lời, tôi cố nói to hơn. Em chào chị. Anh Chiến ném điếu thuốc hút dở xuống đất, dùng mũi giày dí đầu thuốc một cách bực bội. Anh quát tôi. Thôi. Chị Thương quay ngoắt vào nhà, anh Chiến lại gần tôi dịu giọng. Đừng sợ, chờ anh chút xíu anh ra ngay. Có chuyện gì căng thẳng lắm sau cánh cổng sắt. Đứng ở ngoài, tôi còn nghe chị Thương hét to. Em cấm anh. 5 phút sau, anh Chiến bước ra có vẻ rất tức giận. Cánh cổng sắt ập mạnh vào con bé xe cũng học lên một tiếng ghê gớm. Anh Chiến dắt xe máy xuống đường, có vẻ như quên mất tôi. Tôi chạy lại bên anh, làm cho anh trở lại chú ý tới mình. Anh bừng tỉnh. À thôi, anh em mình đi chơi nhé. Còn chị Thương ạ? Chị ấy bận. Anh này, cho em về rồi, anh đến nhà chị Thương đi. Em có lỗi gì đâu, sao chị ấy giận em? Anh Chiến đã bình tĩnh lại, anh lấy giọng đùa cợt. Không phải đâu, ai người ta giận em làm gì? Chị ấy thấy anh hôm nay hơi quê. Em nhìn xem, có quê không? Không được bước vào phòng khách. Ôi, cái phòng khách của nhà chị ấy. Em có biết thế nào là cung điện không? Giống như cung điện vậy. Lúc nào anh sẽ đưa em vào chơi? Không, em vào thế nào được? Em sợ ngất đi được ấy. Có anh cùng đi, không sao hết. Thôi, anh đưa em đi ăn nghe. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã cho xe máy lao đi. Tim tôi vẫn còn đập mạnh vì chuyện xảy ra ở nhà chị Thương. Bậy quá, có lẽ vì mình mà anh chị ấy cãi nhau, biết làm sao bây giờ. Khi anh Chiến ngoái lại phía sau hỏi lần thứ hai, tôi mới nghe. Em thích ăn gì? Em ấy ạ, em chỉ thích ăn bánh mì thôi. Hay anh cho em về đi, bọn nó thổi cơm rồi ạ. Tôi nghe anh Chiến cười thật lớn, chả hiểu anh cười cái gì. Đầu anh lắc lắc như chê trách. Anh cho xe đi vòng vo mấy phố, rồi vào khu sầm uất nhất. Trong một quán ăn nhỏ, anh gọi cho tôi một đĩa mì xào, thêm một quả trứng để bên cạnh. Em ăn đi, trông em xanh dữ thế, học căng mà không có gì giải trí thật không tốt. Anh trầm ngâm ngồi bên cốc bia, không uống mà chỉ hút thuốc. Anh không ăn ạ? Anh sẽ ăn, em ăn đi, chưa bao giờ đi ăn quán phải không? Vâng ạ, mẹ dặn em là đừng đi ngoài phố, người ở thành phố không tốt đâu, mẹ bảo chỉ nên học thôi anh ạ. Anh Chiến lại cười thật to, rồi anh nhìn lại tôi. Vẫn cái nhìn khiến tôi thấy sợ như mấy hôm vừa rồi. Anh có vẻ đã quên trận cãi nhau với chị Thương. Học xong em sẽ về đâu? Dự tính gì chưa? Mẹ bảo em là về tỉnh làm việc cho gần nhà. Sao không về nhà luôn cho an toàn? Nhưng... Lúc này, anh Chiến cười, đến nỗi tôi cũng phải cười theo. Mặt anh đỏ bừng và anh chảy cả nước mắt. Anh vẫn không giải thích vì sao anh hay cười tôi đến thế. Tôi nói sang chuyện khác. Nhà chị Thương làm gì hả anh? Gia đình chị ấy sống bằng tiền nước ngoài gửi về. Chị ấy đi học cho vui thôi. Ôi sao có những người sung sướng thế, không phải làm gì cả. Thế đâu phải là sung sướng, em nghĩ mà xem. Em chỉ thích sống với mẹ thôi, ở nhà đi đâu em vẫn theo mẹ, không dám đi một mình. Cứ sợ mãi như vậy đâu có hay gì, người ta cười cho. Học giỏi như em là hạnh phúc nhất. Cuộc đời không có gì đáng sợ đối với em. Anh coi chị tay rồi, anh biết. Có muốn khi ra trường, anh đón em vào Sài Gòn xin việc không? Trong đó họ trọng tài năng lắm, Cái đầu của em là mỏ vàng đấy, cô ngốc ạ. Anh sẽ đưa em đi nhé, đồng ý. Nhưng còn chị Thương? Lúc đó anh và chị Thương sẽ đón em đi được chưa? Vâng ạ, nếu có chị Thương thì em sẽ đi xem sao. Còn mấy năm nữa cơ mà, chị Thương chắc không giận em đâu. Anh Chiến cầm ly bia lên uống và lắc đầu cười cười. Anh chê trách tôi cái gì nhỉ? Những ngày cuối năm trôi đi rất nhanh, tôi lao vào học cũng chẳng mấy khi để ý tới chuyện chung quanh nữa. Tôi lại thấy anh Chiến khoác tay chị Thương đi vào câu lạc bộ sinh viên hoặc là chơi bóng với nhau trên sân thể thao. Chị Thương trông như dịu dàng hơn, kiều diễm hơn, và anh Chiến cũng vậy, trông anh rất đẹp trong bộ đồ thể thao mỗi buổi sáng anh chạy trong sân trường. Hình như mọi việc lại được thu xếp và chạy theo dòng chảy bình thường. Có hôm, chị Thương còn vẫy tay chào tôi khi bọn tôi lên giảng đường. Thỉnh thoảng sau buổi cơm chiều, anh Chiến thường ghé qua phòng mấy đứa tôi, lúc cho cái kẹo, lúc cho mấy quả táo, và có hôm anh còn cho tiền để mấy đứa đi xem phim ngoài phố. Anh hay làm như vậy, nhưng tôi không thích nhận của anh, nhưng cái Thảo, cái Phương thì hồn nhiên reo hò ầm ĩ. Bọn nó trấn ngang tôi. Chả sao đâu ngố ạ. Và mọi việc cứ diễn ra như chuyện đùa vui. Một tối thứ bảy, hai đứa cùng phòng đi chơi. Tôi đang ngồi ôn lại bài tiếng Nga thì anh Chiến tới. Anh ngồi một lúc lâu không nói gì, làm tôi phải lúng túng tự hỏi, không hiểu anh đang gặp chuyện gì buồn. Chắc lại cãi nhau với chị Thương, hay giáo sư Phúc trách cứ gì anh. Ông ấy hết sức nghiêm khắc trong chuyện học hành. Mà tôi thì thấy anh hay chơi. Tôi đang định hỏi chuyện thì anh Chiến đã hỏi. Tết này em làm gì Quyên? Em về thăm bố mẹ em nhớ nhà lắm. Về nhà hả? Xa lắm không? Xa lắm ạ, đi xe nửa ngày. Về thị xã, lại phải chuyển xe, đi 2 tiếng nữa mới về tới nhà. Em đã đi về vài lần rồi, thấy cũng chả sao. Anh có một ý hay, Tết này anh sẽ đi về với em, đồng ý. Tôi giãy nảy, không được đâu anh ạ, đường về nhà em sốc lắm, anh người Sài Gòn anh chịu sao được. Anh chịu được, anh là đàn ông mà. Thế chị Thương? Đừng nghĩ đến chị Thương, chị ấy không về nông thôn bao giờ. Em nói là chị ấy sẽ buồn khi anh đi chơi xa. Chị ấy có đông bạn bè lắm, em đừng lo, đồng ý nhé. Ôi, nếu mà được như thế, chắc bố mẹ em mừng lắm. Em phải viết thư về để bố mẹ em biết là có khách từ Sài Gòn. Có cái gì đó làm tôi thấy đau nhói trong tim. Có cái gì lờ mờ, không rõ ràng, nhưng làm tôi rất sợ. Vì sao một người giàu có, đẹp tuyệt diệu như chị Thương lại cứ làm anh Chiến giận? Tết mà bỏ đi chơi ở nông thôn thì chắc là hai người cãi nhau to rồi. Sau này, nếu như có ai yêu mình sẽ yêu người ấy đến mức cả ngày hai đứa chỉ thầm thì. Trước khi về, anh Chiến cầm tay tôi, kiểu như xem chỉ tay, nhưng có lẽ anh không nghĩ tới việc xem chỉ tay. Anh đang nghĩ đi đâu, đúng là cãi nhau to rồi, không thế thì sao anh buồn. Những ngày sau, tôi thấy anh đi qua sân bóng, mà từ cửa sổ. Bọn tôi hay đứng nhìn mọi người. Anh ngước lên cửa sổ, vẫy tay cho mấy đứa. Anh vẫn chạy buổi sáng, và lạ chưa kìa, lại vẫn đi với chị Thương. Nhưng hai người lúc này trông như một đôi bạn trai, cười nói ồn ào, đánh cầu lông với nhau, không có vẻ gì như là yêu nhau. Hồi đầu năm, tôi thấy anh chị ấy đi với nhau một cách dịu dàng, êm ả. Lúc này không như vậy, còn thường thường thì anh buồn lắm. Đàn ông buồn như vậy đâu có nhiều. Bố tôi cả đời vất vả mà có mấy khi buồn đâu. Hay như bọn con trai ở lớp tôi ấy, cả ngày cứ hơn hớn, còn anh thì... Anh có thiếu gì đâu, tiền bạc dư thừa, cha mẹ giàu có, người yêu đẹp, vậy sao anh buồn thế? Mỗi khi thấy anh buồn như vậy, tôi cứ muốn khóc, vì sao cũng không biết nữa. Lúc nào đến chơi với tôi, anh cũng nhắc, nhớ nghe Quyên, anh sẽ đưa em về ăn Tết. Và chỉ khi nào nói với tôi, anh mới lại cười phô chiếc răng khỉnh bên phải, và khuôn mặt anh sáng lên vì nụ cười ấy. Ôi, chả làm sao hiểu được mọi chuyện. Mong cho mau nghỉ Tết về nhà với mẹ. Mẹ thì nhất định giải thích được mấy chuyện này. Năm 1994.